Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Hai, 20 tháng 11 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau bản tin quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi những lời huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vào trưa Chủ nhật hôm qua. Kế đó là các đề mục 2000 năm lịch sử, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu Kinh Thánh. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Thứ Bảy, 11 tháng 11, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã hội kiến riêng với ông Mustafa Sherif, một học giả và là một triết gia rất nổi tiếng của Hồi giáo. Đây là cuộc hội kiến không có trong chương trình chính thức của Đức Thánh Cha. Nhưng nguồn tin của Tòa Thánh cho biết, vị học giả triết gia Sherif người Algeria cách đây mấy tháng đã mong muốn gặp Đức Giáo Hoàng. Vị học giả này cho hãng thông tấn E-Media của Ý biết cuộc hội kiến đã kéo dài trong vòng 20 phút. Sau đó, ông tuyên bố, chúng tôi hoàn toàn đồng ý là người Kitô giáo và Hồi giáo là đồng minh, chứ không phải là đối thủ của nhau. Ông đã đề cập với Đức Giáo Hoàng về nhu cầu hợp tác giữa tín hữu hai tôn giáo, Hồi giáo và Công giáo, để chống lại tình trạng bạo lực, bất công, mất nhân phẩm trong xã hội ngày nay. Triết gia Sherif cho hãng thông tấn E-Media biết là ông đã cho Đức Giáo Hoàng biết Kinh Qumran không có gì mâu thuẫn với Kinh Thánh Kitô giáo. Và ông đã làm sáng tỏ ý nghĩa chữ Jihad, thánh chiến, trong tư tưởng Hồi giáo. Ông cũng nói thêm, Hồi giáo là tinh thần, đức tin, chứ không chỉ là một nền văn hóa. Nhãn quan về Hồi giáo được công chúng chú ý đến trong vòng 15 năm qua, không nên xóa sạch chứng tích của Hồi giáo trong 15 thế kỷ trước đây. Nhận định về cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng, học giả Sherif nói, Đức Giáo Hoàng là con người của đối thoại, và ông cũng cho biết Đức Giáo Hoàng bác bỏ lập luận cho là có sự xung đột giữa các nền văn minh trên thế giới. Tin Vatican. Hôm thứ Ba 14 tháng 11, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã ban hành sứ điệp cho Ngài Quốc tế Di dân và Di cư, thường được tổ chức vào tuần đầu của tháng Giêng. Đức Thánh Cha khuyến khích các quốc gia hãy đồng thuận chấp nhận tài liệu quốc tế nhằm bảo vệ quyền của những người di dân, di cư và gia đình của họ, và nói rằng, giáo hội cần phải làm việc để bảo vệ họ khỏi lâm vào tình trạng những khó khăn và những cảnh nhục nhã. Trong sứ điệp này, Đức Thánh Cha đã dùng gương thánh gia đình Nazareth trốn sang Ai Cập như là mẫu mực về tình trạng đau buồn trong đó những người di dân phải sống, đặc biệt những người di cư, những người bị lưu đày xa xứ, những người di tản nội địa và những người bị truy lùng và bị bất hại. Sứ điệp cho Ngài Thế giới Di dân năm 2007 có tựa đề là Gia đình Di dân, được công bố hôm ngày thứ Ba 14 tháng 11 trong cuộc họp báo tại Vatican. Tại nhiều quốc gia trên thế giới, tuần lễ di dân được cử hành vào những ngày khác nhau. Tại Hoa Kỳ thì được cử hành từ ngày mùng 7 đến ngày 13 tháng Giêng mỗi năm. Đức Tổng Giám mục Agostino Marchetto, Tổng Thư ký Hội đồng Giáo hoàng cho người di dân và du lịch, đã nói trong cuộc họp báo rằng, các cộng đồng địa phương phải tiếp đón người di cư và gia đình của họ. Ngài nói, thay vì đề cao những giá trị và sự đóng góp tích cực của người di cư, thì tại một số các quốc gia đón tiếp họ, lại cho rằng những người di cư là một sự đe dọa và làm xáo trộn tình thế gây phiền nhiễu. Đức Hồng Y Renato Martino hiện là chủ tịch lâm thời của Hội đồng Giáo hoàng về Di dân và là chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình, tuyên bố rằng, Phúc âm kêu gọi dân chúng giang tay ra đón tiếp những người di dân và di cư, ngay cả khi mà các quốc gia dựng lên những rào cản trong xã hội và thù nghịch với người mới đến. Đức Hồng Y Martino nhận định, thật là oái oăm thay, khi có quá nhiều bức tường vẫn còn đang được dựng lên trong một thế giới mà trước đây người ta vui mừng hớn hở chào đón sự sụp đổ của bức tường Berlin. Đức Hồng Y Martino gọi việc Hoa Kỳ định xây hàng rào biên giới Mỹ-Mexico là một dự án bất nhân đạo. Đức Hồng Y Martino và Đức Tổng giám mục Marchetto đã ca ngợi sự hợp tác giữa các giám mục Hoa Kỳ và các giám mục Mexico trong việc chống lại việc dựng lên hàng rào dài 700 dặm tại biên giới Mỹ và Mexico, và ca tụng công tác mà các giám mục đã làm hầu nói lên những nhu cầu và các vấn đề của người di dân. Trong sứ điệp của Đức Thánh Cha có nói rằng, đang khi nhu cầu của mỗi một cá nhân cần phải được bảo vệ, thì cũng cần phải quan tâm một cách đặc biệt đến gia đình của họ, bởi vì tình trạng thời gian ly biệt lâu năm có thể dẫn đến sự phá sản tinh thần và vật chất của gia đình. Đức Thánh Cha còn nói thêm như sau, cái khó khăn nhất là sống xa cách và sống trong cô liêu, có thể làm cho người di dân quên đi các bổn phận của họ đối với gia đình tại quê hương cũ. Đặc biệt, khi mà các mối liên hệ tình bạn và các liên hệ khác đã được hình thành. Đức Thánh Cha nói, giáo hội đang nỗ lực làm việc để đáp ứng những nhu cầu của người di dân ngày nay, cũng như cố gắng nêu lên trên diễn đàn quốc tế. Cần phải có những nỗ lực nhằm bảo đảm những quyền lợi của người thợ thuyền, di dân và gia đình của họ. Đức Thánh Cha còn nói rằng, các người làm việc trong giáo hội cần cung ứng sự hỗ trợ mục vụ cho tất cả các người di cư, nhưng cách đặc biệt là những người mà qua những năm tháng dài, tình trạng của họ trở nên tồi tệ hơn. Tỷ dụ như những người sống trong các trại tị nạn lâu năm, trong đó số phụ nữ và trẻ em có nguy cơ bị bóc lột và bị lạm dụng tình dục như một công cụ cho sự sống còn. Người Kitô phải giúp tái lập một nền văn hóa kính trọng đối với người di cư, và đóng một vai trò trong việc giúp họ tái khám phá ra giá trị đích thực của tình yêu. Cuối cùng trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng khuyến khích việc hỗ trợ mục vụ cho các gia đình sinh viên đến từ các quốc gia khác nhau. Ngài nói, họ là những người sống xa mái ấm gia đình, không có vốn liếng ngôn ngữ tạm đủ, và đôi khi thiếu bạn bè. Và thường thì số tiền học bổng không đủ cho những nhu cầu thường nhật của họ. Tin Anh Quốc, hôm thứ Ba ngày 14 tháng 11, các giám mục Công giáo và Anh giáo đã có cuộc họp chung kéo dài trong hai ngày tại Leeds để kỷ niệm buổi gặp gỡ lịch sử vào năm 1962 giữa Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục và Đức Tổng giám mục Michael Ramsay của Anh giáo. Tham dự phiên họp có 70 vị. Trong đó 40 vị là giám mục Anh giáo và 30 vị là giám mục Công giáo. Đồng chủ tịch phiên họp là Đức Tổng giám mục Canterbury, Tiến sĩ Rowan Williams và Đức Hồng y Cormac Murphy O'Connor, Tổng giám mục giáo phận Westminster. Trong bài diễn văn khai mạc, hai vị lãnh đạo của hai giáo hội đã tuyên bố cuộc họp có mục đích nhấn mạnh đến trách nhiệm hợp tác trong sứ vụ truyền giáo và phục vụ dân chúng Anh quốc. Việc hàn gắn sự chia rẽ giữa hai giáo hội, Công giáo và Anh giáo, đang gặp phải những khó khăn nghiêm trọng, vì trong những năm gần đây, phía Anh giáo đã quyết định phong chức linh mục cho nữ giới, cũng như phong chức giám mục cho người đồng tính. Quyết định này không những gây chia rẽ giữa giáo hội Công giáo và Anh giáo, mà còn gây sự chia rẽ giữa các cộng đồng Anh giáo trên toàn thế giới. Tuy nhiên, hai nhà lãnh đạo hai giáo hội đều tuyên bố là phiên họp cố gắng thăm dò để khai mở con đường đại kết và quyết tâm mở các cuộc đối thoại. Tưởng cũng nên nói thêm là phiên họp lần này diễn ra một tuần trước khi Tổng giám mục Anh giáo Tiến sĩ Williams đi Roma gặp gỡ Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Đây là lần đầu tiên Tổng giám mục hiện nay của Canterbury thuộc Anh giáo chính thức gặp Đức Đương Kim Giáo Hoàng. Trước đây, trong ngày Đức Hồng y Joseph Ratzinger đăng quang giáo hoàng vào tháng 4 năm 2005, Tổng giám mục Williams của Anh giáo có gặp Đức Giáo Hoàng, nhưng đó là cuộc gặp gỡ bán chính thức. Tháng 10 năm 2003, Đức Tổng giám mục Williams có cuộc gặp gỡ riêng với Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Tin Thổ Nhĩ Kỳ. Để bảo đảm an ninh cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Thổ Nhĩ Kỳ, từ ngày 28 tháng 11 đến mùng 1 tháng 12 năm nay 2006. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ điều động 4.000 cảnh sát gìn giữ trật tự và kiểm soát an ninh trên khắp mọi nẻo đường mà Đức Thánh Cha sẽ đi qua. Tất cả những tụ điểm trên các lầu cao hay đồi núi hoặc các vùng ngoại ô xung quanh những địa điểm mà Đức Thánh Cha sẽ đến viếng thăm hay cử hành thánh lễ đều được bố ráp và lắp đặt các hệ thống camera để theo dõi trong suốt chuyến viếng thăm. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cũng đặc biệt chú ý kiểm soát chặt chẽ và điều hành toàn bộ những hoạt động của những lực lượng an ninh này. Đằng khác, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã phê chuẩn cho các nhóm biểu tình được phép tụ tập để chống đối Đức Thánh Cha. Nhưng những nhóm biểu tình này chỉ được tụ tập trong chu vi những địa điểm mà chính quyền đã vạch định riêng. Chính quyền cho biết cần phải phân ranh rõ ràng những khu vực của những nhóm biểu tình để tránh những xung đột đáng tiếc có thể xảy ra. Ông Ali Bagdakulu, chủ tịch tôn giáo vụ của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ, người mà Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ trong dịp viếng thăm lần này, nói với nhật báo La Stampa của Ý rằng, tuy bài diễn văn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Regensburg đã tạo nên một vài chống đối nơi cộng đồng Hồi giáo, nhưng ông hy vọng rằng qua chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tạo nên những quan hệ tốt đẹp hơn giữa Đức Thánh Cha và Hồi giáo. Ông cũng hy vọng rằng trong tương lai sẽ có nhiều tôn trọng và đối thoại tốt đẹp hơn. Được biết, hiện đang có một vài nhóm nhỏ của Hồi giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ đang chống đối chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Họ cho rằng sự gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Bartholomeus đệ nhất của chính thống giáo chỉ là một sự hợp tác giữa hai giáo hội Kitô để tạo nên sức mạnh đoàn kết hơn trong việc chống lại Hồi giáo. Ngoài một ít phản ứng chống đối của một vài nhóm nhỏ, các báo khác của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đều đặn đăng tải những bài đầy khả quan. Nhiều tờ báo của Thổ Nhĩ Kỳ trong mấy tháng qua đăng tải những tin tức nói về tổ chức lực lượng cảnh sát gìn giữ an ninh cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Tất cả họ đều hy vọng rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ làm lắng dịu sự căng thẳng giữa cộng đồng Hồi giáo với Đức Thánh Cha. Tin Việt Nam, bà Condoleezza Rice, Ngoại trưởng Hoa Kỳ, trong bài diễn thuyết với nhan đề Tầm nhìn của Hoa Kỳ về APEC, hợp tác để hướng tới một cộng đồng. Trước cử tọa trên 1.000 nhà lãnh đạo doanh nhân đang tham dự Hội nghị Hợp tác Kinh tế Á Châu và Thái Bình Dương tại Hà Nội, vào ngày hôm qua đã phát biểu rằng Hoa Kỳ muốn tham gia sâu rộng vào thương mại toàn cầu và kêu gọi xóa bỏ rào cản để cộng đồng doanh nghiệp có nhiều cơ hội tiếp cận thị trường hơn. Bà Rice mở đầu bài phát biểu tại hội nghị như sau. Tôi có mặt tại Hà Nội, 3 thập kỷ sau cuộc chiến tranh đáng buồn giữa hai đất nước. 30 năm về trước, ai nghĩ rằng người Hoa Kỳ có thể tham gia một sự kiện quan trọng như thế này ở Việt Nam, để phát biểu về thương mại tự do và hợp tác phát triển. Bà nói, không gì tốt hơn cho dân chúng trong các quốc gia này hơn là sự hội nhập vào cộng đồng quốc tế. Và tôi có thể đoan chắc là quý vị cũng đón mừng việc này vì một tương lai hy vọng và tốt đẹp. Trong bài diễn văn, bà Rice cũng nhấn mạnh là Hoa Kỳ tiếp tục nêu lên những quan tâm về nhân quyền và những hạn chế về tự do thờ phượng tại Việt Nam. Nhưng trong lĩnh vực thương mại và cải cách kinh tế, bà Rice nói, chúng tôi hỗ trợ những quyết định tốt của Việt Nam. Khả năng về sự làm việc giữa Việt Nam và Hoa Kỳ chứng tỏ rằng chúng ta có thể vượt qua quá khứ hầu mua ít cho dân chúng.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin quan trọng tuần qua. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi những lời huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vào trưa Chủ nhật hôm qua, do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày mai 21 tháng 11
lễ Đức Mẹ dâng mình vào đền thánh, là ngày dành cho các ơn gọi đang viện tu kiến. Vì thế, trong bài huấn đức trước khi xướng kinh truyền tin vào trưa Chủ nhật hôm qua, 19 tháng 11, Đức Thánh Cha đã nhắc đến ngày cầu nguyện này. Một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi những lời huấn đức của Đức Thánh Cha. Anh chị em thân mến, ngày 21 tháng 11, nhân dịp lễ phụng vụ kính nhớ biến cố Mẹ Maria rất thánh dâng mình vào đền thánh, chúng ta sẽ cử hành ngày Pro Orantibus, tức ngày dành cho những cộng đoàn đang viện, tức các dòng tu kín. Đây là dịp hết sức thuận tiện để dâng lời cảm tạ Chúa vì hồng ân biết bao người trong các đang viện và các nơi ẩn tu, tận hiến chính mình hoàn toàn cho Thiên Chúa trong việc cầu nguyện, trong thinh lặng và trong nếp sống ẩn khuất. Có người thắc mắc về ý nghĩa và về giá trị của đời tận hiến như thế trong thời đại chúng ta, một thời đại có rất nhiều hoàn cảnh khẩn thiết về nghèo đói và về những nhu cầu cần được đương đầu giải quyết. Tại sao giam kín mình luôn mãi trong bốn bức tường của đan viện, và như thế không đem tài năng và kinh nghiệm của mình ra giúp ích cho kẻ khác? Lời cầu nguyện của những kẻ tận hiến như thế có hiệu quả gì để giúp giải quyết biết bao vấn đề cụ thể đang tiếp tục gây đau khổ cho nhân loại hay không? Thật sự, cả trong ngày hôm nay nữa, còn có nhiều người từ bỏ nghề nghiệp chuyên môn và với nhiều hứa hẹn cho tương lai để ôm lấy cuộc sống khắc khổ của đan viện kín, làm cho nhiều bạn thân và những kẻ quen biết phải ngạc nhiên. Thử hỏi, điều gì thôi thúc họ thực hiện bước quyết liệt dấn thân như thế, nếu không phải vì họ đã hiểu, như Phúc Âm dạy, rằng nước trời là một kho tàng quý giá, đáng từ bỏ tất cả để có được kho tàng này, hay sao? Thật vậy, những anh chị em tận hiến tu dòng kín của chúng ta, âm thầm làm chứng rằng, giữa những biến cố xảy ra trong cuộc sống hàng ngày, và đôi khi là những biến cố gây xáo trộn, thì sự nâng đỡ duy nhất không bao giờ thay đổi là Thiên Chúa, đá tảng không lay chuyển, cho lòng trung thành và tình yêu thương. Todo se pasa, Dios no se muda. Mọi sự đều qua đi, chỉ mình Thiên Chúa không thay đổi. Vị Thầy vĩ đại của đời sống thiêng liêng. Thánh nữ Teresa Avila đã viết như thế trong một tập sách nổi tiếng của Ngài. Đối với niềm khao khát mà nhiều người cảm thấy khi muốn bước ra khỏi cảnh sống thường nhật tại các khu đông dân cư, nơi các thành thị, để tìm cho mình một khoảng rộng để sống thinh lặng và suy niệm, thì những đan viện của đời chiêm niệm trở thành những ốc đảo, trong đó con người, như là khách lữ hành trên trần gian này, có thể đến múc lấy cách tốt đẹp nhất nguồn mạch Chúa Thánh Thần, và làm cho mình được dịu cơn khát trong cuộc hành trình. Những đan viện đó, bên ngoài xem ra không có ích lợi gì, lại là những nơi rất cần thiết, giống như những buồng phổi cây xanh của một đô thị. Những khoảng cây xanh như thế làm ích cho tất cả mọi người, kể cả cho những ai không đến tìm sự ngơi nghỉ nơi đó, hoặc không biết đến sự hiện hữu của những nơi đó. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì đã quan phòng xếp đặt cho có những cộng đoàn đang viện tu kín như thế, nam cũng như nữ. Chúng ta đừng để cho những cộng đoàn đang viện tu kín này bị thiếu đi sự nâng đỡ thiêng liêng và cả vật chất của chúng ta. Ngõ hầu, các cộng đoàn này có thể chu toàn sứ mạng của mình. Sứ mạng duy trì luôn sống động trong giáo hội, sự chờ đợi sốt sắng ngày Chúa Kitô trở lại. Chúng ta xin Mẹ Maria khẩn cầu cùng Chúa cho ý chỉ vừa nói. Trong giáo hội, Mẹ là đấng nối kết nơi chính mình cả hai ơn gọi. Ơn gọi sống đời trinh khiết và ơn gọi sống đời gia đình. Ơn gọi sống chiêm niệm và ơn gọi sống hoạt động. Trên đây là những lời huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật hôm qua về ngày dành cho các đan viện tu kiến. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong một buổi phát khác.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục 2000 năm lịch sử cũng do Mai Hương trình bày.
Kitô giáo và nghệ thuật. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục trình bày trong một 2000 năm lịch sử tuần này. Có người cho rằng từ thế kỷ thứ 10 cho đến thế kỷ thứ 14, tức giai đoạn thường được mệnh danh là thời Trung Cổ tại Âu Châu, học thuật và nghệ thuật Kitô giáo hoàn toàn chết. Và bước vào thế kỷ thứ 14, nghệ thuật mới bắt đầu hồi sinh. Đây là lý do tại sao thời kỳ này được đặt tên là văn nghệ phục hưng. Danh từ trong pháp ngữ dùng để chỉ giai đoạn này là Renaissance, tức tái sinh. Thật ra, Trung Cổ không hoàn toàn là một giai đoạn trống rỗng về học thuật và nghệ thuật. Nhiều tiến bộ trong học thuật và nghệ thuật đã diễn ra trong thời kỳ này. Chính những tiến bộ này đã đặt nền móng cho những thế kỷ tiếp theo. Cho dẫu trong thời văn nghệ phục hưng, nghệ thuật chú trọng đến tinh thần nhân bản hơn là các chủ đề tôn giáo, các nghệ nhân nổi tiếng trong giai đoạn này vẫn còn tiếp tục khai thác những chủ đề tôn giáo. Và đây là lý do khiến họ nổi tiếng và các tác phẩm của họ trở thành bất hủ. Một trong những nghệ nhân nổi tiếng trong giai đoạn đầu của thời văn nghệ phục hưng là Masaccio. Mặc dù cuộc sống ngắn ngủi, ông cũng đã để lại một dấu ấn sâu xa trên học thuật của mọi thời đại. Một trong những tác phẩm để đời của nghệ nhân này là tấm kính fresco có tựa đề Chúa Ba Ngôi. Tác phẩm có nội dung tôn giáo khác của ông Masaccio là bức tranh ông bà Nguyên Tổ bị trục xuất ra khỏi vườn địa đàng. Đây là lần đầu tiên người ta thấy thân xác trần trụi của con người. Thật ra, nếu nhìn kỹ vào tác phẩm, người ta sẽ thấy rằng chủ đích của tác giả không phải là khai thác sự trần trụi của thân xác con người với dụng ý kích dục, mà trái lại chỉ để nhấn mạnh đến sự trơ trụi của tâm hồn con người. Vì sa ngã, ông bà Nguyên Tổ phải trở nên trần trụi. Hai ông bà bị tước đoạt mọi sự, thể chất cũng như tinh thần. Masaccio quả thật đã có một ảnh hưởng lớn trên các nghệ nhân trẻ của những thế kỷ kế tiếp. Hai danh tài chịu ảnh hưởng nhiều nhất của ông Masaccio chính là Leonardo da Vinci và Michelangelo. Và dĩ nhiên, tên tuổi của hai người này gắn liền với nghệ thuật Kitô giáo. Không thể nhắc đến họ hay học hỏi về nghệ thuật của họ mà không tìm hiểu về Kitô giáo. Bức tranh bữa tiệc cuối cùng của Chúa Giêsu do danh họa Leonardo da Vinci vẽ, đã được mọi thế hệ xem là một trong những tác phẩm vĩ đại nhất trong lịch sử nghệ thuật. Ngoài ra, danh họa này còn vẽ nhiều bức tranh cảm hứng từ Kinh Thánh như Chân Dung Thánh Gioan Tẩy Giả, Mẹ Maria, Hài Nhi Giê-xu và Thánh Anna, và bức tranh truyền tin. Cũng như Leonardo da Vinci, Michelangelo đã để lại cho thế giới nhiều tác phẩm điêu khắc bất hủ. Nhắc đến ông, người ta không thể không nói đến bức tượng Môi Sen hay bức tượng Đức Mẹ Sầu Bi trong vương cung thánh đường Thánh Phêrô ở Roma. Cùng với tài điêu khắc, Michelangelo cũng nổi tiếng về các bức tranh vẽ trong nguyện đường Sistina bên trong điện Vatican. Một trong những tác phẩm để đời của ông là bức tranh Cuộc Phán Xét Cuối Cùng. Bức tranh này không chỉ cho thấy niềm tin của tác giả mà còn nói lên quan niệm của con người thời ấy về Thiên Chúa. Ngoài hai tên tuổi nổi tiếng trên đây, một số nghệ nhân của thời văn nghệ phục hưng cũng được nhắc nhớ nhiều là Raffaele, Albrecht Dürer, người Đức, và Rembrandt, người Hà Lan. Tên tuổi của danh họa Raffaele gắn liền với các bức tranh có nội dung tôn giáo như Chúa Giêsu vác thánh giá, Đức Bà Sistina, cuộc trở lại của Thánh Phaolô và nhất là cuộc hiển dung của Chúa Giêsu. Albrecht Dürer được nhắc đến với bức tượng đôi tay cầu nguyện. Bức tượng này đã được giải thích bằng một giai thoại như sau. Dürer và một người bạn nghệ nhân khác đều nghèo. Hai người đồng ý với nhau rằng một người phải làm việc để lấy tiền giúp người kia học thành tài. Lúc đầu, Dürer tình nguyện làm việc để cho người bạn của mình được ăn học. Nhưng nhận thấy ông là người có tài cho nên người bạn đã giành lấy công việc tay chân. Thế rồi khi Dürer thành danh thì tay của người bạn đã chai cứng, không còn đủ sức để cầm lấy cây cọ hay dụng cụ điêu khắc nữa. Ngay nọ, Dürer nhìn thấy người bạn của mình đang chắp tay cầu nguyện. Gương mặt của anh không để lộ bất cứ một sự giận hờn hay đắng cay nào. Hình ảnh này đã gợi hướng cho Dürer chạm trổ tác phẩm Đôi tay cầu nguyện để đời. Dürer thường nói, không có gì tốt nơi chúng ta mà không là tốt trong Chúa Kitô. Nếu chúng ta muốn điều gì tốt thì chính Chúa Kitô cũng muốn điều đó cho chúng ta. Tất cả các nghệ nhân nổi tiếng của thời văn nghệ phục hưng đều là những người có một niềm tin sâu sắc. Rembrandt là một điển hình. Ông đã để lại rất nhiều bức tranh nổi tiếng có nội dung tôn giáo như Chúa Kitô và hai người đi làng Emmaus, Người con hoang đàn, Cụ già Simeon trong đền thờ, hay Tháo gỡ xác Chúa Giêsu xuống khỏi thập giá. Nhưng nói lên niềm tin của chính ông hơn cả là bức tranh treo Chúa Giêsu lên thập giá. Trong bức tranh, người ta thấy có một người đàn ông đội mũ bê-rê, giúp các lý hình dựng thập giá lên khỏi mặt đất. Người đàn ông ấy chính là Rembrandt. Ông muốn nói lên rằng, với cuộc sống tội lỗi của mình, chính ông đã đóng đinh Chúa Giêsu và treo Ngài lên. Trên đây chỉ là một vài tên tuổi của thời kỳ văn nghệ phục hưng được biết đến nhiều nhất. Những tên tuổi ấy chứng tỏ rằng nhiều kiệt tác trên thế giới đã được cảm hứng từ niềm tin tôn giáo. Muốn hay không, không ai có thể phủ nhận rằng các nghệ nhân ấy đều đã xem việc sáng tác nghệ thuật như một cách để nói lên tình yêu của mình đối với Chúa Giêsu Kitô. Họ đã để lại những bức tranh, những bức tượng hay những công trình kiến trúc với những chủ đề và sứ điệp Kitô ảnh hưởng đến thế giới nghệ thuật trong hàng ngàn năm lịch sử tại Âu Châu, và chắc chắn vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng đến nghệ thuật trong tương lai. Chúng tôi xin tạm ngưng một 2000 năm lịch sử tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phê Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang nói về những khía cạnh hay những yếu tố của việc cử hành phụng vụ thánh thể, và có 7 yếu tố sau đây. Thứ nhất, quy tụ lại với nhau. Thứ hai, công bố lời Chúa. Thứ ba, cảm tạ Thiên Chúa Cha. Thứ tư, tưởng niệm Chúa Kitô. Thứ năm, cầu khẩn Chúa Thánh Thần. Thứ sáu, thông hiệp vào thánh thể Chúa Kitô. Và thứ bảy, tham dự vào sứ mạng của Chúa Kitô. Trong hai bài vừa qua, chúng ta đã nói đến khía cạnh thứ nhất và thứ hai, quy tụ lại với nhau và công bố lời Chúa. Hôm nay chúng ta nhắc đến khía cạnh thứ ba của việc cử hành phụng vụ thánh thể, đó là giáo hội cảm tạ Thiên Chúa Cha. Tạ ơn Thiên Chúa không phải là một khía cạnh giữa bao khía cạnh khác của mầu nhiệm thánh thể. Có thể nói, đây là con tim của thánh thể. Trọn các cuộc cử hành thánh lễ được thấm nhuần trong thái độ tri ân này. Làm sao mà không cảm tạ Thiên Chúa được khi Ngài quy tụ chúng ta quanh con Ngài và mặc khải cho chúng ta biết mầu nhiệm cứu chuộc chúng ta? Đặc biệt, chính trong lời kinh được gọi là kinh nguyện thánh thể, hay đúng hơn, kinh nguyện tạ ơn, được diễn tả và tập trung lời cảm tạ Thiên Chúa của giáo hội. Một giáo hội được mời gọi bước vào trong lời tạ ơn của Chúa Giêsu khi người từ thế gian này trở về cùng Cha người. Lời Chúa được tiếp nhận trong đức tin, mặc khải cho chúng ta biết Thiên Chúa đã trung thành với những lời hứa của Ngài cho đến mức độ nào, và Ngài đã không ngừng hành động có lợi cho dân của Ngài. Niềm tin này của giáo hội không thể nào không làm trổ sinh lòng biết ơn, nhất là khi niềm tin đó khám phá ra điều Thiên Chúa đã thực hiện cho chúng ta, khi Ngài trao ban chính con Ngài cho chúng ta. Thiên Chúa trao ban, con người nói lên lời cảm ơn và chúc tụng Thiên Chúa. Giáo hội, nhân danh con người, nói lên lời tạ ơn cao cả. Lời kinh tạ ơn này được Chúa Thánh Thần soi sáng và được gọi là Eucharistia, bí tích tạ ơn. Lời kinh đó là lời chúc tụng Thiên Chúa tạo dựng và cứu chuộc vì những điều kỳ diệu Ngài đã thực hiện. Ngày hôm nay, chúng ta đang sống trong một thế giới có đầy điều không chắc chắn và có những nhu cầu bao la. Dù vậy, thế giới này vẫn tiếp tục được thấm nhuần, được bao phủ trong sự dịu dàng của Thiên Chúa, là đấng đã hứa lau sạch nước mắt chúng ta. Dân Chúa được mời gọi đứng lên trong lịch sử để làm người chứng cho lòng dịu dàng này của Thiên Chúa. Lòng dịu dàng đã xuất hiện ở điểm khởi đầu thế giới và sẽ còn xuất hiện ở điểm cuối cùng của thế giới. Chúc tụng Thiên Chúa đấng đã tạo dựng và cứu chuộc chúng ta. Đó là ơn gọi của giáo hội. Trong bí tích tạ ơn, giáo hội lấy lại lời tạ ơn của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly. Lúc đó, Chúa Giêsu đã lấy lại làm của mình lời kinh chúc tụng của lòng đạo đức Do Thái giáo, được dùng trong hội đường Do Thái và trong những bữa ăn cộng đoàn, đặc biệt là bữa ăn lễ vượt qua Do Thái. Chúa Giêsu đã biến đổi lời kinh chúc tụng của đạo Do Thái thành lời tạ ơn của Chúa, lời nằm trong con tim của Chúa và trong trung tâm của sứ mạng của người. Chúa Giêsu cảm tạ Thiên Chúa Cha vào giờ người sẵn sàng chu toàn tiếng xin vâng của con Thiên Chúa trong sự thực hiện thập giá, khi tự ý hiến dâng thân mình để cứu rỗi thế giới. Chúa Giêsu vẫn tiếp tục nhận lấy từ Chúa Cha và dâng hiến mình hoàn toàn cho Chúa Cha. Qua bởi lời kinh và những cử chỉ trong việc cử hành thánh thể, giáo hội được liên kết với thái độ tạ ơn của Chúa Giêsu khi người phó thác cho thánh ý Chúa Cha. Thánh thể như thế là việc tạ ơn cao cả mà con người dâng lên Chúa Cha để cảm ơn Ngài vì những hồng ân đã ban, mà cao điểm là hồng ân trao ban chính con Ngài để thực hiện lời hứa biến chúng ta thành những con cái của Thiên Chúa. Lễ vượt qua của Chúa Kitô canh tân ý nghĩa của lễ vượt qua Do Thái. Giáo hội tạ ơn không những vì được giải thoát khỏi Ai Cập, nhưng còn vì được giải thoát khỏi tội lỗi, không những vì hồng ân man na trong sa mạc, nhưng còn vì hồng ân bánh hằng sống, không những vì giao ước núi Sinai, nhưng còn vì hồng ân luật của Chúa Thánh Thần. Giáo hội chúc tụng Thiên Chúa vì đã can thiệp một cách quyết định vĩnh viễn để làm lợi cho chúng ta qua cái chết và sống lại của con Ngài. Cử hành thánh thể tạ ơn, việc này dạy chúng ta biết sống cuộc sống tạ ơn, biết cảm tạ Thiên Chúa trong mọi sự, không những trong giây phút vui mừng của việc cử hành thánh thể, nhưng còn qua tất cả những gì Thiên Chúa gợi đến cho chúng ta. Chính cuộc sống chúng ta, những kết quả của công việc chúng ta làm, những hoa màu ruộng đất, tất cả là những hồng ân của Thiên Chúa Cha. Chúng ta không nên giữ chúng lại chỉ riêng cho chúng ta mà thôi, nhưng có bổn phận dâng những hoa màu, những kết quả đó lên Thiên Chúa. Trong một thế giới để ý nhiều đến việc sản xuất và khao khát tiêu thụ, thì một điểm son trong công cuộc giải phóng con người là làm con người học biết dâng hiến, học biết cảm tạ, vì tất cả mọi hồng ân Thiên Chúa mà con người đã khám phá ra trong lịch sử và trong cuộc sống. Trong một thế giới trong đó con người tiếp tục lao mình vào những hành động bạo lực và dối trá, bằng cách khai thác, sách động hay bôi nhọ những anh chị em mình, thì điều phúc lộc cho con người là nhận biết mình là con cái Thiên Chúa, giống hình ảnh con Thiên Chúa, vừa chấp nhận lãnh từ Chúa Cha và phó thác vào Ngài trong việc cảm tạ Thiên Chúa. Giáo hội được quy tụ để cử hành thánh thể, không do sự bắt buộc bên ngoài. Giáo hội mở rộng tâm hồn hướng về đấng mà giáo hội cảm tạ. Điều mà giáo hội cử hành đã được trao ban một cách vĩnh viễn cho giáo hội cùng với Chúa Kitô mà giáo hội tưởng niệm. Quý vị và các bạn thân mến, đó là khía cạnh thứ ba của việc cử hành phụng vụ thánh thể, giáo hội cảm tạ Thiên Chúa. Trong bài tới, chúng tôi sẽ nói đến khía cạnh thứ tư là giáo hội tưởng niệm Chúa Kitô. Trong việc cử hành thánh thể, giáo hội tưởng niệm Chúa Kitô. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một học hỏi phụng vụ. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một tìm hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các tuần qua, chúng ta đã tìm hiểu nhiều ý nghĩa khác nhau trong văn bản Kinh Thánh, như nghĩa theo chữ hay nghĩa đen, và nghĩa theo chữ chuyển tiếp với nhiều thứ loại khác nhau của nó, cũng như nghĩa biểu tượng. Hôm nay chúng ta tìm hiểu nghĩa Kitô toàn vẹn của văn bản Kinh Thánh. Trong phần tìm hiểu nghĩa theo chữ hay nghĩa đen của văn bản Kinh Thánh, chúng ta đã định nghĩa nó trong tương quan với bối cảnh của tác phẩm và môi trường sống của soạn giả. Mỗi một kiểu diễn tả, khi được duyệt xét dưới ánh sáng của bối cảnh đó, đều biểu lộ nghĩa riêng của nó, và nghĩa này sẽ luôn luôn là nghĩa nền tảng, nhưng nó không diễn tả hết sự phong phú của kiểu nói ấy. Thật vậy, đặc biệt trong lĩnh vực triết học, tôn giáo, nghệ thuật và luân lý, một kiểu diễn tả xác định thường có một ý nghĩa sâu thẳm, không cạn trong các hoàn cảnh tức thì, trong đó nó được nói lên. Trái lại, từ từ, càng ngày nó càng vén mở cho thấy sự phong phú khi được duyệt xét lại dưới ánh sáng của các bối cảnh rộng rãi hơn hay trong các tình trạng mới. Chính ý nghĩa phong phú này giải thích giá trị vĩnh cửu của các tác phẩm văn chương hay triết học cổ xưa được đọc lại trong bối cảnh ngày nay, thường khi rất khác với bối cảnh của môi trường xưa kia khi chúng được sáng tác. Và có lẽ các thế hệ quá khứ đã chỉ trông thấy và hiểu phần nào ý nghĩa của chúng. Nếu sự thật này có giá trị đối với mọi kiểu diễn tả của con người, nó lại càng tự nhiên hơn đối với các tác phẩm Kinh Thánh. Trong đó, các vĩ nhân thời xa xưa đã nói dưới sự linh ứng của Thiên Chúa. Ở đây, sự sâu thẳm của ý nghĩa riêng trong các kiểu diễn tả của con người được sự linh ứng của Thiên Chúa tiếp nhận để thông truyền các thực tại sẽ là của dưỡng nuôi vĩnh cửu cho giáo hội. Có hai lý do khiến cho các nhà chú giải và các nhà thần học gia tìm nghiên cứu ý nghĩa sâu thẳm của Kinh Thánh. Thứ nhất là sự phân chia Kinh Thánh thành hai phần Cựu Ước và Tân Ước. Thứ hai là chiều hướng cánh chung của toàn chương trình cứu độ. Trước hết là việc phân chia Kinh Thánh thành Cựu Ước và Tân Ước. Sự phân chia này, một đàng diễn tả tính cách tiếp nối, qua đó các thực tại, các cơ cấu, các lời hứa của Cựu Ước được thành toàn nơi Đức Giêsu Kitô và trong giáo hội thời Tân Ước. Nhưng đàng khác, nó cũng đồng thời diễn tả một sự căng thẳng, một vượt thắng, qua đó các kiểu diễn tả Cựu Ước được ghi nhận trong nghĩa hiển nhiên và tức thì của chúng, không còn có thể áp dụng được cho các thực tại mà tín hữu Kitô đang sống hiện nay, và vì thế không còn dùng được như của nuôi tinh thần và lời cầu nguyện cho tín hữu nữa. Nói một cách tổng quát thì như thế, nhưng thật ra các vấn nạn chính của cuộc sống con người thuộc bất cứ thời đại hay nơi chốn nào vẫn không thay đổi. Các lo âu khắc khoải, thao thức và thắc mắc nền tảng của con người ngày xưa cũng là các lo âu khắc khoải, thao thức và thắc mắc nền tảng của con người ngày nay. Như thế vấn nạn nêu lên ở đây, đó là có thể đọc Kinh Thánh Cựu Ước và hiểu các kiểu diễn tả của nó, như vẫn còn có giá trị đối với các tín hữu Kitô ngày nay hay không. Nền tảng thần học của một khả thể như thế cũng là nền tảng giúp nhận ra một ý nghĩa Kitô trong Kinh Thánh Cựu Ước. Có thể trình bày nó một cách ngắn gọn như sau. Mặc dù mầu nhiệm của Chúa Kitô đã chỉ được tỏ hiện toàn vẹn trong Kinh Thánh Tân Ước, trong một nghĩa nào đó, nó đã hiện diện trong chương trình cứu độ thời Cựu Ước. Tất cả những gì Thiên Chúa đã làm trong lịch sử cứu độ, Ngài đã làm nhắm tới Đức Kitô. Còn hơn thế nữa, chính Đức Giêsu Kitô, ngôi lời của Thiên Chúa, sẽ phải nhập thể làm người vào thời cuối cùng, đã hoạt động trong sự tỏ lộ của Thiên Chúa đối với dân Israel và trong việc thành lập dân riêng của Thiên Chúa. Lòng tin mà Thiên Chúa huấn luyện đào tạo cho dân Do Thái có được là lòng tin nơi hoạt động cứu độ của Thiên Chúa sẽ được hiện thực nơi Đức Kitô. Như thế, tất cả những gì làm thành chương trình cứu rỗi, tức là giao ước, luật lệ và các cơ cấu phát xuất từ đó, cũng như các lời sấm của các ngôn sứ và chính lịch sử dân được Thiên Chúa hướng dẫn, đều có tương quan thật sự với mầu nhiệm của Chúa Kitô. Chương trình của Cựu Ước có được một loạt các giá trị định tính nó trong tương quan với chương trình của Tân Ước. Nó có giá trị chuẩn bị sư phạm các tâm hồn đón nhận Chúa Kitô và ơn vĩnh viễn của Thánh Thần. Một giá trị diễn tả trước qua các cơ cấu, các nhân vật và các biến cố, các thực tại của ơn cứu độ vĩnh viễn. Một giá trị hứa hẹn và giá trị ngôn sứ loan báo trước các ơn xúc tích của giao ước tương lai. Tất cả những gì vừa nói đưa tới kết quả này, đó là có thể đọc Kinh Thánh, Cựu Ước và nhận ra trong đó các giá trị được diễn tả và trở thành ý nghĩa đích thực, hàm chứa trong các khẳng định của chúng. Lý do thứ hai khiến cho các nhà chú giải và các thần học gia tìm nghiên cứu ý nghĩa sâu thẳm của Kinh Thánh, đó là sự căng thẳng cánh chung của toàn chương trình cứu độ. Trường hợp của Kinh Thánh, Cựu Ước trong tương quan với Tân Ước, với các vấn đề về sự tiếp nối và thắng vượt giữa hai bên có thể coi như một trường hợp đặc biệt, cả khi tương quan giữa hai thời đại của lịch sử cứu độ có tầm quan trọng nền tảng. Thật vậy, chương trình cứu độ của Thiên Chúa được hiện thực trong lịch sử theo các giai đoạn khác nhau hay các thời kỳ khác nhau và tiếp nối nhau. Có thể phân chia chúng thành các giai đoạn sau đây. Thứ nhất là thời kỳ sơ khai, từ đầu cho tới tổ phụ Abraham. Thứ hai là thời giao ước cũ hay thời xếp đặt tạm, từ tổ phụ Abraham cho tới Đức Giêsu. Thứ ba là thời tân ước hay xếp đặt vĩnh viễn. Và thứ bốn là thời kỳ thành toàn cánh chung của chương trình cứu độ. Tất cả các trạng khác nhau đó tiếp nối nhau và đều hướng tới đích điểm vĩnh viễn là sự toàn vẹn của nước Thiên Chúa, khi Thiên Chúa là tất cả trong mọi người. Khi Thiên Chúa thiết lập trời mới, đất mới, khi nước Chúa trị đến. Như thế có sự căng thẳng hướng tới đích điểm vĩnh viễn làm thành sắc thái của các biến cố, các lời nói, các nhân vật và các cơ cấu của mỗi một trạng khác nhau đó, và cho phép so sánh chúng với nhau để khám phá ra lộ trình tiến triển trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Vì thế không chỉ có thể khám phá ra ý nghĩa sâu thẳm của Kinh Thánh Cựu Ước khi duyệt xét nó trong tương quan với Tân Ước, mà còn có thể hiểu biết rõ ràng hơn ý nghĩa điều Chúa Kitô và các tông đồ nói dưới ánh sáng của các biến cố tiếp theo trong giáo hội và trong tương quan với các lời hứa liên quan tới ngày Chúa Kitô vĩnh viễn trở lại trong vinh quang và liên quan tới ơn cứu rỗi toàn vẹn vào thời sau hết. Như vậy, trong các kiểu nói của Kinh Thánh có một ý nghĩa phong phú, không thể chỉ suy diễn từ việc phân tích bối cảnh gần hay lập tức của văn bản, mà nó được tỏ hiện ra dần dần với diễn tiến của sự mặc khải. Nói một cách chuyên biệt hơn, các kiểu diễn tả của Kinh Thánh Cựu Ước vén mở cho thấy ý nghĩa sâu thẳm của chúng nếu được đọc dưới ánh sáng của Kinh Thánh Tân Ước. Và các kiểu diễn tả của toàn sách Kinh Thánh có thể được hiểu một cách sâu xa hơn trong ý nghĩa của chúng nếu được đọc dưới ánh sáng của toàn kinh nghiệm Kitô từ đầu cho tới nay và cho tới khi nước Chúa vĩnh viễn thành toàn. Ý nghĩa đó của các kiểu diễn tả trong Kinh Thánh trong tương quan với toàn chương trình cứu độ của Thiên Chúa có thể được gọi là ý nghĩa Kitô toàn vẹn của Kinh Thánh. Thật ra đó chính là ý nghĩa mà các tác giả của Tân Ước trình bày theo giáo huấn của chính Chúa Giêsu và theo ý nghĩa của Cựu Ước. Và đó cũng là ý nghĩa, theo đó Kinh Thánh đã luôn luôn được các giáo phụ và các tiến sĩ giải thích cho tín hữu và được dùng trong phụng vụ. Nghĩa đó có khác với nghĩa theo chữ hay nghĩa đen không? Nếu chúng ta coi nghĩa theo chữ hay nghĩa đen trong tất cả sự rộng rãi của nó, thì phải trả lời là không. Thật ra ý nghĩa của một văn bản tự nó trải dài cho tới các lĩnh vực cuối cùng mà các từ vựng có thể đạt tới. Tuy nhiên trên thực tế, nên phân biệt nghĩa theo chữ hiểu một cách xít sao và nghĩa rất rộng rãi mà các từ vựng có được trong bối cảnh của toàn chương trình cứu độ. Khoa chú giải Kinh Thánh tiến hành từng bậc trong việc khám phá ra các ý nghĩa đó và phải luôn khởi hành từ nghĩa thứ nhất để sang nghĩa thứ hai. Cho tới đây, nói chung, đa số các nhà chú giải đều đồng ý với nhau. Các ý kiến khác biệt chỉ nảy sinh khi thảo luận chi tiết liên quan tới các tên gọi, việc phân chia và bản chất chuyên biệt của các nghĩa khác nhau vượt xa hơn nghĩa đen xít sao của văn bản, và cách thức các nghĩa đó có thể hiện diện trong trí của soạn giả được linh ứng.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Trong cuộc đời mỗi người đều có những giây phút đặc biệt khi được Chúa Giêsu đoái nhìn và kêu mời với lòng yêu thương: "Con là con Cha, hãy đến mà theo Cha." Không ai trên đời, cho dù tội lỗi và vô dụng đến đâu đi nữa, mà không được Chúa yêu thương, không được Ngài mời gọi một cách tha thiết. nhiều khi chỉ cần một biến cố nhỏ trong cuộc sống, một đòi hỏi mới trong nội tâm hay một hoàn cảnh nào đó, cũng đủ để nhận ra tình thương yêu sâu thẳm của Chúa, chất chứa sức sống, thôi thúc canh tân cuộc đời. Chẳng hạn, cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với ông Gia-kêu ở Jericho, với người đàn bà ngoại tình bị bắt quả tang, với người đàn bà xứ Samaria ở dưới nước Gia-cóp, và với người thanh niên giàu có. Lời Chúa mời gọi, hãy theo ta, là dấu hiệu của lòng ưu ái, là lời mời gọi sống hiệp thông và chia sẻ cuộc sống. Nhưng thử hỏi, lời mời gọi đó có ý nghĩa và giá trị gì đối với chúng ta hay không? Đọc đoạn phúc âm Marco kể về cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với chàng thanh niên giàu có. Phúc âm Thánh Marco chương 10 câu 17 đến 22. Chúng ta nhận thấy rằng lời mời gọi của Chúa Giêsu hãy đến theo ta là câu trả lời cuối cùng cho câu hỏi của chàng thanh niên. Thưa thầy, tất cả những điều đó các giới răn thầy vừa nhắc lại, chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối, chớ lường gạt ai, hãy thảo kính cha mẹ. Thưa thầy, tất cả những điều đó con đã tuân giữ ngay từ thời niên thiếu. Vậy con phải làm gì để được sống đời đời? Nơi đoạn song song trong phúc âm của Thánh Matthew chương 19 câu 20, chúng ta đọc thấy như sau: Thưa thầy, tất cả những điều đó con vẫn tuân giữ ngay từ khi còn bé. Vậy con còn thiếu gì nữa chăng? Chàng thanh niên là một con người tốt, tuy nhiên anh còn cảm thấy thiếu một cái gì đó. Và câu trả lời của Chúa Giêsu qua lời mời gọi, hãy theo ta, cần được hiểu trong khung cảnh của việc đi tìm một sự trọn lành hơn, hạnh phúc hơn. Câu hỏi, con phải làm gì để được sống đời đời, có thể được hiểu như sau: Thưa thầy, con phải làm gì để có được cuộc sống sung mãn hơn? Đó là khát vọng thâm sâu và căn bản nhất của người thanh niên. Đó cũng là khát vọng của mỗi người chúng ta, của toàn thể nhân loại, muốn được sống sung mãn hơn, trọn vẹn hơn. Vì thế, câu trả lời của Chúa Giêsu là quan trọng và có liên hệ mật thiết đến mỗi người. Hãy đến theo ta. Niềm vui sướng đầy tràn và mối hạnh phúc thật sự tùy thuộc vào khả năng biết khám phá và đón nhận tình yêu của Chúa Giêsu. Và dĩ nhiên, sẵn sàng chấp nhận tất cả những đòi hỏi của tình yêu này. Còn mọi sự khác đều là thứ yếu, không quan trọng. Tình yêu của Chúa, một khi được chấp nhận, sẽ làm cho chúng ta thấy mình được thương yêu, được giải thoát khỏi những lo sợ đang đè nặng trên tâm hồn chúng ta, để sống hiệp thông với mọi người. Với tình yêu thương vô bờ bến, một tình yêu luôn muốn cứu chữa mà không kết án, Chúa Giêsu có thừa sức để nâng dậy những ai yếu đuối sa ngã. Vậy mỗi người chúng ta cần lắng nghe lời mời gọi của Chúa, cần biết vươn lên trên những chán nản ngờ vực, trên những yếu đuối tội lỗi và tất cả những bận tâm hàng ngày, để nhận ra cái nhìn đầy yêu thương của Chúa, để lắng nghe lời yêu thương của Chúa nói vào tâm hồn chúng ta, và lần bước theo Ngài, để thấu hiểu và sống mọi nhiệm tình yêu thương của Chúa. Lớn lên trong tình yêu thương của Chúa phải là cuộc dấn thân nền tảng và quan trọng nhất của cuộc đời chứng nhân. Lạy Chúa, biết bao lần con đã làm ngơ, đã bỏ mất dịp may để đáp lại một cách hữu hiệu lời mời gọi của Chúa. Con lo sợ bị thiệt thòi, bị mất mát lợi danh tiền bạc, nên không dám dấn thân theo Chúa. Giờ đây, xin giúp con hiểu được và đón nhận tình yêu Chúa, để rồi có thể làm chứng cho tình yêu đó giữa anh chị em xung quanh. Amen.
Chúa yêu con là lòng.
Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission, attend.